Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 4 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp người di cư tại nhà thánh Marta.
Vatican, chiều thứ ba ngày 2 tháng 7 tại nhà thánh Marta, Đức Thánh Cha đã tiếp một nhóm người, trong đó có một người di cư đến từ Senegal và một người khác đến từ Gambia, tác giả của những cuốn sách kể lại cuộc phiêu lưu gian khổ trong hành trình tìm kiếm vùng đất mới.
Hiện diện tại buổi gặp gỡ, ngoài những người di cư còn có sự đồng hành của cha Mattia Ferrari, linh mục tuyên úy tổ chức cứu người Địa Trung Hải và người sáng lập tổ chức phi chính phủ Luca Casarini. Nhân vật chính của cuộc gặp gỡ là hai người trẻ, Ibrahim Lo đến từ Senegal, đi qua tuyến đường Libya, và Eprima Kouyaté, người Gambia, cũng đã phải trải qua một hành trình đầy kịch tính. Cả hai đều đã viết sách kể lại hành trình gian khổ của mình. Ibrahim với cuốn đầu tiên có tựa đề Bánh mì và nước từ Senegal đến Ý ngang qua Libya, và cuốn thứ hai Tiếng nói của tôi từ bờ biển châu Phi đến đường phố châu Âu. Sách của Eprima mang tựa đề Đôi chân trần của tôi. Cha Mattia cho biết, trong buổi gặp gỡ, mọi người cảm nhận tình cha của Đức Thánh Cha. Ngài muốn lắng nghe câu chuyện của họ và cảm ơn mọi người vì những gì họ làm và từng trải, đồng thời khuyến khích họ tiến về phía trước. Cùng với hai người trẻ đến từ Senegal và Gambia, trong buổi gặp gỡ còn có anh Pato, người đã gặp Đức Thánh Cha vào tháng 11 năm 2023. Anh Pato là một người di cư đến từ Cameroon đã bị mất vợ con trên sa mạc giữa Tunisia và Libya vào tháng 7 năm ngoái. Cha Mattia nhận xét những người di cư muốn trao vào tay Đức Thánh Cha những câu chuyện cuộc đời của mình, một kinh nghiệm khủng khiếp nhưng cũng không thiếu niềm hy vọng khi được chào đón. Về phần những người đón tiếp, họ cũng có được những trải nghiệm riêng cho mình. Thật vậy, khi chúng ta đón tiếp người nghèo, người di cư, chính những người này cứu chúng ta. Trong tình thương, tình huynh đệ được sống với người nghèo, người di cư, ơn cứu độ thực sự được cảm nhận.
Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp đón 50.000 lễ sinh châu Âu quy tụ tại Roma.
Đức, trong một thông cáo báo chí vào ngày 2 tháng 7, Hội đồng Giám mục Đức cho biết, trong cuộc hành hương quốc tế đến Roma lần thứ 13 của Hiệp hội Quốc tế các lễ sinh Coetus Internationalis Ministrantium sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tới đây, vào chiều ngày 30 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ khoảng 50.000 lễ sinh.
Khẩu hiệu của cuộc hành hương lần thứ 13 này là Với con, một câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 41 câu 10, Đừng sợ hãi, ta ở với con. Gần 50.000 lễ sinh từ nhiều quốc gia như Đức, Áo, Bỉ, Croatia, Slovakia, Pháp, Litva, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Romania, Serbia, Thụy Sĩ, Ukraine và Hungary sẽ tham dự sự kiện này. Các lễ sinh sẽ được hướng dẫn bởi Đức Hồng Y Jean-Claude de Lurix, Tổng giám mục Luxembourg, Chủ tịch Hiệp hội Lễ sinh Quốc tế. Dự kiến sẽ có khoảng 35.000 lễ sinh đến từ Đức, được tháp tùng bởi giám mục phụ tá Johannes Wolf, Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Đức, cũng như nhiều thành viên của Hội đồng Giám mục Đức. Sự kiện sẽ kết thúc với buổi yết kiến Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero vào lúc 6 giờ chiều thứ Ba ngày 30 tháng 7. Các hoạt động của cuộc hành hương sẽ được điều phối bởi Văn phòng Báo chí của Hội đồng Giám mục Đức.
Đức Hồng Y Parolin nói, khái niệm chiến tranh chính đáng cần phải được xem xét lại.
Roma. Tại lễ trao giải thưởng văn học của các đại sứ được tổ chức tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh ở Roma vào ngày 2 tháng 7, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rằng, thông điệp Pacem in Terris của Đức Thánh Cha Gioan Paolo 23 là một di chúc, đồng thời khẳng định rằng khái niệm chiến tranh chính đáng cần phải được xem xét lại.
Đức Hồng Y Parolin nói rằng ngay cả nếu đôi khi những nỗ lực ngoại giao dường như chỉ tạo ra những kết quả nhỏ, chúng ta không bao giờ được mệt mỏi hoặc nhượng bộ trước cám dỗ đầu hàng. Ngài nhận xét, hòa bình là nghĩa vụ của mọi người và bắt đầu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tại các thành phố của chúng ta, tại các quốc gia của chúng ta và trên thế giới. Đạt giải thưởng năm nay là cuốn sách Giáo hội có thể chấm dứt chiến tranh không? Một cuộc nghiên cứu 60 năm sau thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, của nhà báo người Ý Piero D'Amoso thuộc đài truyền hình RAI. Tập sách suy tư về thông điệp thứ hai của Thánh Giáo hoàng Gioan 23 về hòa bình trên thế giới và thông qua các đề xuất và phân tích trong hơn 50 cuộc phỏng vấn, cố gắng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi cơ bản được nêu ra trong tựa đề. Liệu giáo hội có thể chấm dứt chiến tranh không và bằng cách nào? Trong bài phát biểu trong buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin đã nhắc lại nguồn gốc và bối cảnh lịch sử, trong đó thông điệp Pacem in Terris, tài liệu mang tính bước ngoặt này của Đức Thánh Cha Gioan 23 đã ra đời. Ngài nhắc lại rằng hòa bình phổ quát là một thiện ích liên quan đến mọi người, đồng thời nhắc lại thông điệp lịch sử Đức Gioan 23 công bố trên đài phát thanh vào thứ Bảy tuần thánh ngày 13 tháng 4 năm 1963. Trong đó, Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết của hòa bình với Thiên Chúa, với mọi dân tộc, trong các gia đình. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng thông điệp đó là một di chúc. Những lời nói rất mạnh mẽ đó của Đức Roncalli là một di sản cần được bảo vệ và vun trồng, mỗi người đảm nhận trách nhiệm của mình. Do đó, Ngài lặp lại sự cần thiết phải nhấn mạnh đến các nỗ lực ngoại giao khi đối mặt với các cuộc xung đột hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới, với niềm tin chắc chắn rằng chúng sẽ mang lại kết quả. Ngài kêu gọi nỗ lực cộng hưởng và hợp tác để thực sự trở thành những nghệ nhân tạo nên hòa bình như Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi. Đức Hồng Y Parolin lặp lại những lời của ban giám khảo giải thưởng, trong đó lưu ý rằng cuộc điều tra kỹ lưỡng của nhà báo cho thấy rằng, mặc dù không có quyền lực thực sự để ngăn chặn xung đột, nhưng giáo hội có thể kêu gọi lương tâm toàn cầu của con người hành động để phá bỏ những bức tượng hận thù và thù địch, cho thấy tình huynh đệ là con đường đích thực dẫn đến công lý, liên đới, bao gồm và chăm sóc trái đất. Ban giám khảo còn nhận xét thêm rằng, tác giả cũng nhấn mạnh đến sức mạnh lời cầu nguyện của dân Chúa có thể khuyến khích các dự án gặp gỡ và đàm phán như thế nào. Khi được hỏi về các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng chiến tranh không bao giờ là một cuộc chiến chính đáng. Bình luận về tuyên bố của Ủy ban Công lý và Hòa bình Thánh địa về vấn đề này, Ngài nói, chúng ta biết rằng ngày nay có rất nhiều cuộc thảo luận về khái niệm chiến tranh chính nghĩa như là một cuộc chiến phòng thủ. Tuy nhiên, với những vũ khí hiện có ngày nay, khái niệm này đã trở nên rất khó khăn và tôi tin rằng chưa có quan điểm dứt khoát, nhưng khái niệm này đang được xem xét lại.
Đức Tổng Giám mục Gallagher đến Philippines thúc đẩy hòa bình.
Philippines, ngày 2 tháng 7, ngày thứ hai trong chuyến thăm Philippines, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, đã gặp Tổng thống Marcos và Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines.
Chào đón Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher tại Phủ Tổng thống Malacañang ở Manila, Tổng thống Ferdinand Marcos nói, chúng tôi không chỉ là một quốc gia công giáo, mà còn là một quốc gia rất công giáo. Ông nói thêm, chúng tôi đã tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Vatican trong nhiều năm nay. Trước khi gặp Tổng thống Marcos, Đức Tổng giám mục Gallagher đã được ông Enrique Manalo, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Philippines, tiếp đón. Họ đã thảo luận các vấn đề chung liên quan đến Philippines và Tòa Thánh, bày tỏ cam kết chắc chắn của Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, Bộ trưởng cho biết. Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình, nhân quyền và hợp tác phát triển trên toàn thế giới. Đức Tổng giám mục Gallagher lưu ý rằng, Tòa Thánh đánh giá cao mối quan hệ của mình với Philippines vì sự đóng góp rất có ý nghĩa mà người Philippines thực hiện với tư cách là người công giáo trên toàn thế giới cho sự thịnh vượng của giáo hội công giáo và nhiều cộng đồng của chúng ta. Ngài nói thêm, người công giáo Philippines là những tác nhân tuyệt vời cho việc truyền giáo và chia sẻ tin mừng. Đức Tổng giám mục Gallagher lưu ý rằng, các ưu tiên của Tòa Thánh vào thời điểm này rõ ràng là có quá nhiều xung đột trên thế giới ngày nay và nhu cầu thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán. Ngài nói, chúng tôi tin rằng nhiều trong số những khía cạnh này, Tòa Thánh và Cộng hòa Philippines chia sẻ cùng giá trị, cùng tầm nhìn về mọi việc. và do đó chúng ta có thể sẽ làm việc cùng nhau trong tương lai.
Kết thúc khóa đào tạo các nữ tu trên thế giới.
Roma, khoảng 50 nữ tu thuộc 39 hội dòng hiện diện ở 29 quốc gia trên thế giới vừa hoàn thành khóa đào tạo kéo dài 6 tháng tại Roma. Khóa học được tổ chức bởi Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ.
Theo Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ, giáo hội và thế giới trong thế kỷ 21 cần một cách tiếp cận toàn diện đối với việc đào tạo tu sĩ. Năm nay, tổ chức đánh dấu 6 năm phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn bị các nữ tu cho hoạt động đào tạo. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Sir Salini Mulakan, điều phối viên chương trình đào tạo của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ, đã chỉ ra rằng chương trình đào tạo mong muốn đồng hành cùng các nữ tu trong giai đoạn đào tạo ban đầu. Chương trình bao gồm các chủ đề khác nhau dựa trên những điều cơ bản của một vụ đào tạo, bối cảnh của đời sống thánh hiến, lời khấn từ những quan điểm khác nhau, tính liên văn hóa và lối sống liên văn hóa, thừa tác vụ, các hình thức và tiến trình sáng tạo để đào sâu sự hiểu biết về bản thân, phân định và lãnh đạo, sứ vụ và mối quan tâm toàn cầu. Sơ Mulakan cho biết chương trình đào tạo nhằm giúp mỗi nữ tu trải nghiệm một sự biến đổi nội tâm. Sơ nói, bất cứ điều gì học được trong thời gian này sẽ giúp các chị trở thành những người đồng hành với những ai được giao phó cho các chị chăm sóc và đồng hành trong tiến trình đào tạo. Tại buổi kết thúc, các tham dự viên ghi nhận chương trình hữu ích và đánh giá cao công việc nhóm, sự tương tác, suy tư cá nhân và đồng hành riêng. Qua đó, mọi người tìm thấy sức mạnh trong kinh nghiệm của nhau. Thực vậy, việc đến với nhau với tư cách là các nữ tu ở các nền văn hóa và quốc tịch khác nhau là một cơ hội cho phép những kết nối mới được thực hiện và đào sâu hơn. Khi các nữ tu khao khát sự hiệp thông, biến đổi và tinh thần canh tân đào tạo trong thế kỷ 21. Hơn nữa, chương trình đã đào tạo điều kiện phát triển sự tương tác, tính liên văn hóa và mối quan hệ sâu sắc hơn với các nữ tu khác từ các nơi khác trên thế giới. Các nữ tu cảm thấy có được sự hiểu biết rộng hơn về việc đào tạo toàn diện với các công cụ và kỹ năng mới có được để đồng hành cùng các ứng viên trong hành trình phân định của họ. Kể từ năm 2019, có hơn 250 nữ tu thuộc 50 dòng đã tham gia chương trình do Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ tổ chức.
Giáo hội Nhật Bản kỷ niệm 150 năm thành lập nhà thờ đầu tiên.
Tokyo, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Isao Kikuchi của Tokyo đã chú sự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 150 năm thành lập nhà thờ Suki, hay còn được gọi là nhà thờ cổ thánh Yuse, nhà thờ công giáo đầu tiên ở Tokyo, Nhật Bản.
Được thành lập vào tháng 11 năm 1874 bởi hội thừa sai Paris. Ban đầu, ngôi thánh đường là nhà thờ chính tòa của giám mục Tokyo, đánh dấu trụ sở hạt đại diện tông tòa Bắc Nhật Bản. Với việc thành lập Tổng giáo phận Tokyo vào năm 1891, nhà thờ Tsukiji hoạt động như một nhà thờ chính tòa cho đến năm 1920. Sau đó, nơi thờ phượng được chuyển sang mục đích khác và được gọi là nhà thờ Sekiguchi, nhà thờ Thánh Maria. Nhà thờ đã bị phá hủy trong trận động đất lớn Kanto năm 1923 và sau đó được tái xây dựng vào năm 1927. Thiết kế của ngôi thánh đường được lấy cảm hứng từ nhà thờ Thánh Madeleine ở Paris, phản ánh kiến trúc của một ngôi đền thờ Hy Lạp cổ đại, với mặt tiền có 6 cột Doric và một đầu hồi nhà được trang trí với nghệ thuật khắc hoa huệ và hoa hồng. Vào ngày 1 tháng 6 năm 1999, nhà thờ Tsukiji được công nhận là một trong những tòa nhà lịch sử của Tokyo. Trong thành lễ tạ ơn, Đức Tổng giám mục Kikuchi lưu ý rằng nhà thờ Tsukiji được thành lập trong thời kỳ các Kitô hữu vẫn còn gặp khó khăn trong việc hoạt động tự do, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ đến năm 1873, lệnh cấm đối với Kitô giáo mới được dỡ bỏ. Suy tư về những khó khăn nghiêm trọng mà các nhà truyền giáo tiên khởi phải đối diện, Ngài nói, 150 năm trước, cả những nhà truyền giáo và các tín hữu chắc hẳn phải đối diện với những khó khăn mà ngày nay chúng ta không thể tưởng tượng được. Và theo Ngài, chính nền tảng hy vọng và sự hợp tác giữa các nhà truyền giáo nước ngoài và các tín hữu Nhật mà giáo hội đã được xây dựng. Đề cập đến những thách đố xã hội hiện nay, Đức Tổng giám mục Kikuchi nhận xét rằng giáo hội công giáo ở Nhật Bản đang phải vật lộn với các vấn đề như dân số suy giảm và xã hội già đi. Ngài nói, giáo hội hiện diện trong thực tế này nên đã trở thành một giáo hội tập trung vào người già. Những gì đã từng có thể thì giờ đây không còn khả thi nữa. Đây là một mối lo ngại, nhưng cũng giống như những nhà truyền giáo cách đây 150 năm. Giữa những lo ngại này, chúng ta có niềm hy vọng. Và vị mục tử nói thêm, khi chúng ta cảm thấy bất lực, chúng ta dễ bị cám dỗ rút lui về những vinh quang trong quá khứ hơn là tiến về phía trước. Nhưng lùi bước không phải là một lựa chọn. Đức Tổng Giám mục kết luận, chúng ta hãy trở thành một giáo hội chiếu rọi ánh sáng hy vọng. Ánh sáng này được thắp lên bởi sự hỗ trợ lẫn nhau, tính hiệp hành, tình liên đới và quan trọng nhất là sự hiện diện của Chúa đồng hành với chúng ta.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo huấn vui.
Trendy và An Huy xin chào quý vị và các bạn trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tâm huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 80 từ số 271 đến số 273.
Trời, số này đến 80 rồi đó.
Ừ, 80.
Lần trước là số bao nhiêu nhỉ?
Lần trước là số 79 á.
Vậy là số tiếp theo là số...
Là số 81 á. Mà người ta bảo là mình giỏi trang được 80 thôi à. Chứ có số sau nữa.
Mà cái số 79 lần trước á, là cậu thấy cái điểm nào tâm đắc nhất?
Trời ơi, 79 là không những tâm đắc mà tay đắc luôn. Nghĩa là bay vô thực hành luôn.
Nghĩa là như thế nào?
Tức là lần trước là mình nói về sửa phạt đúng không?
Rồi.
Đức Thánh Cha có nói là cần phải khơi dậy nơi đứa trẻ cái khả năng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
Rồi cậu thực hành như thế nào?
Thì thực hành luôn. Mỗi lần mà tới bực mình hay cãi cọ gì với ai á, là tôi bắt đầu tôi đặt mình vào vị trí của người đó liền.
Trời ơi, thánh nhân.
Gương mẫu thôi chứ thánh nhân gì ở đây.
Trời ơi, là tôi nể ông quá.
Sắp làm thánh thôi chứ chưa làm thánh, hiểu không?
Nghĩa là đặt mình vào hoàn cảnh của người ta. Mà khi mà đặt mình hoàn cảnh của người khác á, thì cậu thấy thế nào?
Thì đại khái như là mỗi lần như vậy á, thì dù là mình có bực cỡ nào đi nữa, mình cũng phải cố giữ cho mình thật là bình tĩnh.
Calm down.
Keep calm. Đúng rồi, đó. Rồi từ từ mình đặt vào vị trí của đối phương.
Ôi giời ơi. Thế đây là có nghĩa là giải hòa đúng không?
Không. Khi đặt mình vào vị trí của đối phương thì cậu sẽ thấy gì? Cậu sẽ thấy là tụi nó sai bét sai bè.
Trời ơi. Có nghĩa là ông đúng hết hả?
Đúng rồi. Thỉnh thoảng tôi mới thấy tôi sai gì mà.
Trời ơi. Thỉnh thoảng là bao nhiêu lần?
Đại khái là 10 lần đó thì tôi sai khoảng 9 lần thôi.
Ôi trời ơi. Cái thỉnh thoảng của ông cái này thì toàn hết luôn này. Kiểu này thì tôi đoán là ngày trước ông học xác suất thống kê là cực kỳ giỏi. Có 10 lần mà 9 lần trúng.
Không. 9 lần á là tôi đi thi lại. Mà mỗi lần nào đi thi lại tôi cũng được 10 điểm.
Tôi sợ quá. Tôi bây giờ là nãy giờ là tôi kiên nhẫn với ông lắm rồi.
Thỉnh thoảng tôi thấy ông thỉnh thoảng mới kiên nhẫn với tôi chứ có thể luôn luôn đâu.
Thôi bây giờ ông vào luôn cái bài mới dùng tôi.
Đây, thật ra nãy giờ tôi vào rồi mà tại ông không biết thôi. Bài mới có tên là Thực tiễn trong kiên nhẫn.
Kiên nhẫn. Rồi, thực tiễn. Rồi, số 271. Giáo dục đạo đức bao hàm việc chỉ đòi hỏi một đứa bé hay một người trẻ những điều đối với chúng không là một hy sinh quá mức chịu đựng, không quá mức chịu đựng nha, và chỉ đòi hỏi trong mức độ chúng phải nỗ lực một chút mà không gây phẫn uất hoặc cảm thấy là bị cưỡng bức.
Và hành trình thông thường là đề ra những bước nhỏ có thể được hiểu, đúng không? Rồi được chấp nhận, rồi được trân trọng và bao gồm một sự từ bỏ hợp lý.
Quyết định nào cũng phải từ bỏ hết trơn.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái sự từ bỏ nó phải tiệm tiến, đúng không?
Đúng rồi. Đấy. Từng bước cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi.
Đấy. Ngược lại thì sao? Nếu đòi hỏi quá nhiều thì sẽ không đạt được một điều gì cả.
Đấy, cho nên người ta có kinh nghiệm là gì? Có người ta ngay khi mà có thể được giải thoát khỏi một cái đè nén hay cái quyền bính nào đó.
Cái áp bức rồi.
Là thôi người ta không còn làm điều tốt nữa.
Trời ơi.
Cái này nín thở qua xong.
Cái này là kinh nghiệm cá nhân đúng không?
Vì cá nhân, này là đúc kết một quy nạp.
Rồi hết số 271 thì thấy anh Huy vừa rồi đã đúc kết được một cái kinh nghiệm. Đó là ép thôi nhưng đừng có ép quá.
Thì đó người ta bảo là ép giàu, ép mỡ. Ai nữa ép duyên. Mà đọc giáo huấn vui mà nói liên thuyên nữa thì bị ông định ông ép.
Bởi vì sao? Tôi là tôi không có cái mức chịu đựng vừa phải. Chứ mà bây giờ mà ông mà cứ liên thuyên quá thì tôi là chịu không nổi.
Đúng rồi. Mà đặc biệt ông á thì còn không sao. Nhưng mà mấy đứa trẻ là nó cần phải có một cái đòi hỏi mà đừng có quá mức chịu đựng của nó.
Nghĩa là đi cầu thang á thì phải có bước 1, 2, 3, 4.
Đúng rồi. Chứ mới bắt đầu vào bắt đứa trẻ nhảy phát lên bậc 5 sao nó nhảy không?
Đúng rồi. Cái này nhảy không được là bỏ luôn này. Chứ đừng có nói là bước 1.
Thì đấy, bỏ luôn hả? Hoặc là mấy đứa trẻ nó có thể phản ứng bằng một cái thái cực ngược lại. đó là gì? Là như lúc nãy tôi nói đó, nín thở qua sông.
Kinh nghiệm cá nhân đó.
Ép thì tôi chịu đó, đúng không? Lúc còn nhỏ ở nhà với bố mẹ thì rất là ngoan. Thanh niên nghiêm túc.
Thanh niên nghiêm túc là sao?
Thanh niên nghiêm túc là gì? Là tham gia nhiều phong trào thi đua, vườn hoa học tốt nè, vở sạch chữ đẹp nè, hoa điểm 10 nè, tiết học điểm A nè. Rồi kết quả 2 năm là đều được danh hiệu là bố mẹ công nhận là cháu ngoan bác hai.
Ôi trời ơi, cháu ngoan bác hai và cháu ngoan của bà nội. Ý ông muốn nói ở đây là hồi nhỏ là một thanh niên gọi là cực tốt.
Đúng rồi.
Xuất sắc.
Đúng rồi.
Nhưng mà dần dần lên á, đi ra khỏi cái vòng tay của bố mẹ.
Đúng rồi.
Là muốn làm gì thì làm.
Đúng rồi. Nên nín thở là qua xong. Mà qua xong được rồi hỏi là ra đời coi như là tự do tung hoành luôn.
Chạy tung tăng đúng không?
Cậu nhìn tới gương tới nè. Nhìn gương tới nè. Hồi nhỏ cháu ngoan á. Cháu ngoan bác hai, bác ba, bác tư gì đều khen hết nha.
Nói chung là cái sự tự do, cái sự tự nguyện ở đây là một cái vấn đề lớn.
Đúng rồi.
Bây giờ mình phải qua một cái số tiếp theo để giải quyết vấn đề này.
Đúng rồi.
Rồi vào ngay số 272 nè.
Đức Thánh Cha nói: việc giáo dục đạo đức đôi khi gặp phải phản ứng khinh thường do con trẻ trải nghiệm mình đã bị bỏ rơi vì thất vọng, vì thiếu tình thương hoặc là vì một ấn tượng xấu về cha mẹ.
Đúng rồi, và các giá trị đạo đức thì sẽ được phóng chiếu lên những hình ảnh gọi là méo mó, như hình ảnh méo mó về người cha và người mẹ.
Đúng
và
rồi.
Thậm chí là về Thiên Chúa nữa.
Đúng rồi.
Đấy. Mà những cái hình ảnh méo mó đấy á, nó bởi đâu? Bởi cái sự yếu đuối của những người lớn.
Bởi thế, ta cần giúp cho thanh thiếu niên biết áp dụng trong thực tế những điều tương tự như là những giá trị đạt được cách đặc biệt nơi một số người rất ư là gương mẫu.
Ví dụ như thầy Huy đây.
Khiêm tốn. Một số người gương mẫu nè, nhưng mà đôi khi nơi họ cũng được thể hiện một cách không hoàn hảo ở mức độ khác nhau.
Đấy, cái này là điều quan trọng này. Hồi tớ ở trong nhà tập ấy, thì cha giáo có nói như này, là gửi con đến một cái nơi như đó đó, một cái cộng đoàn của các cha các thầy khác. Một cộng đoàn có các giáo dân như thế. Nhưng mà không phải là tất cả đều hoàn thiện đâu. Quan trọng ấy là phải nhìn sự không hoàn hảo của một người khác bằng một cái đôi mắt hoàn hảo.
Trời ơi.
Đó. Vì vậy
hôm nay cho thấy cậu hoàn hảo ghê luôn á.
Thôi được rồi. Mình đọc tiếp. Cái sự hoàn hảo là cái sự tiếp tục, chứ không phải là dừng lại ở một cái điểm nào đó cảm thấy là tự nói mình khiêm tốn.
Đồng thời Đức Thánh Cha nói: vì những phản kháng của người trẻ thường gắn liền với những kinh nghiệm tiêu cực, cho nên ta cần giúp họ đi theo con đường chữa trị vết thương của thế giới nội tâm. Từ đó họ mới có thể đi đến sự thông cảm và hòa giải với con người và với xã hội.
Đúng.
Chứ không phải là cứ làm nó trận là nó nghe đâu, không có đâu, chữa lành.
Và hết số 272 này thì tôi thấy một điều quan trọng, đó là người lớn không phải lúc nào cũng làm gương tốt. Mình phải thừa nhận một cái điều là như vậy.
Đúng.
Điều thứ hai á, là khi mà dạy con á, thì thực sự là cần phải khiêm tốn.
Đúng rồi.
Bởi vì giúp cho những đứa trẻ nhận ra những cái giá trị. Điều đó chưa đủ. Mà còn phải nhận ra rằng đôi khi á, những cái tương quan xã hội ấy, nó có những cái tổn thương, nó có những cái vết thương.
Đúng rồi.
Và chính người cha người mẹ là những người gần nhất, những người lắng nghe được những cái tổn thương của con mình, giúp con của mình tiến bộ.
Đấy. Vết thương bên ngoài ấy, nhìn vậy mà dễ lành, đúng không?
Bôi
dầu mùa u một cái ngày hôm sau lành ngay đó. Còn vết thương nội tâm á, thì á, không biết đến khi nào mới lành được. Đó, chưa kể là sát mũi vào thêm nữa. Đặc biệt là đối với trẻ em đó, có khi á, vết thương nó đi theo nó suốt đời luôn.
Đúng rồi, có những cái tổn thương mà theo tâm lý á, người ta nói như này. Nếu như ấy, mà trong một cái mức độ của một độ tuổi ấy, cậu không hoàn thành được cái sự trưởng thành tâm lý ấy, thì dù cậu có lớn đến mấy đi chăng nữa, cậu cũng phải trở lại đến cái giai đoạn đó để thực hiện được cái bài toán đó.
Đấy.
Thực hiện được cái mốc trưởng thành đó.
Đó. Hoặc là chữa lành những cái vết thương từ thời đó luôn đó.
Đúng rồi.
Là giờ để lại sẹo á. Nè, còn có tay thứ đầy sẹo nữa không? Đó, sẹo không mà.
Cái đấy là tuổi thơ dữ dội không ơi? Đó, này cần phải chữa lành. Nên là bây giờ là tôi phải chịu đựng lắm á.
Mà đây không phải vết thương nội tâm không? Đây là vết thương ngoài da.
À, đấy là vết thương ngoài da thôi đó. Còn những cái vết thương nội tâm là phải chịu đựng cái mức độ còn sâu xa hơn. Rồi, vậy thì cái việc mà đồng hành với người trẻ, điều tiên quyết là cần có lòng tin.
Đó.
Khi mà có lòng tin á, thì mới đi vào được một cái mối tương quan. Và chính cái tương quan đó nó mới giúp chữa lành.
Đúng rồi. Đấy. Tại vì khi mà trẻ nó tin tưởng bố mẹ, nó nói ra được với cha mẹ, nó tâm sự được với cha mẹ của nó, thì lúc đó bố mẹ mới biết là nó có vấn đề gì, đúng không?
Đúng rồi.
Chứ còn nó im luôn thì sao biết được.
Đấy. Ví dụ như Chúa Giê-xu, cậu thấy không? Mỗi lần chữa lành thì Chúa có hỏi gì không?
Hình như là trước khi chữa lành đó, Ngài hỏi là anh muốn tôi làm gì cho anh?
Thì thường câu trả lời sẽ như nào?
Thưa thầy, xin cho con được khỏi, được sạch này nọ.
Được thấy ví dụ như vậy. Đấy. Vấn đề ở chỗ là cái người đó họ cũng có lòng tin vào chính Chúa Giê-xu.
Đấy. Rồi.
Sau đó là có một cái tương quan, có cái sự tương tác với nhau, cũng
dám
trao đổi với nhau,
đúng không? Đó. Mà không phải lúc nào mà trẻ nó tin tưởng, nó nói ra là cũng êm xuôi đâu nha. Đôi khi là cha mẹ không có khả năng và sự kiên nhẫn để lắng nghe nó.
Đấy.
Nó tin tưởng nhưng mà sau đó nó thất vọng.
Đấy, thì một cái chữ quan trọng thôi, đó là chữ thành tâm thật sự yêu thương.
Đấy, tôi thấy ông đọc 6 chữ chứ phải 1 chữ đâu. Thành tâm thật sự yêu thương đã 1 chữ. Trời ơi, hồi xưa học lớp văn lớp mấy thì cô giáo đi lấy chồng.
Cái danh từ ở đây là yêu thương. À, đấy, yêu thương. Còn thành tâm và thật sự ở đây á là trạng từ, tính từ mà thôi. À, đấy, đó.
Thôi bây giờ mình qua số tiếp theo coi Đức Thánh Cha có nói thêm cái danh từ nào hay hay hơn nữa.
Đúng à. Rồi. Vậy thì vào số 273.
Trong khi đề ra các giá trị, ta cần tiến hành từ từ, khai triển bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo độ tuổi và khả năng cụ thể của con trẻ, không có đòi hỏi phải áp dụng các phương pháp nghiêm ngặt và thiếu uyển chuyển.
Những cái đóng góp có giá trị của tâm lý học và khoa học giáo dục ngày nay á, thì cho thấy rằng để làm thay đổi hành vi của một đứa trẻ, nhất là những cái thói quen nha, thì cần một quá trình kiểm tiến. Bởi vì cái sự tự do ấy, thì cần phải được khai thông, cần phải được kích hoạt.
Đó.
Và cái sự tự do nó đôi khi nó không có bảo đảm cái sự trưởng thành.
À, không phải cứ là cái tự do là trưởng thành đúng không? Đó. Rồi có sự đồng hành, kiên nhẫn, tiềm tiến. Tự do mà được đặt trong hoàn cảnh thực tế, đó là tự do bị giới hạn và có điều kiện.
Thật ra cái tự do mà cậu vừa nói ấy, nó không đơn thuần là một cái khả năng gọi là lựa chọn điều tốt.
Ví dụ như là đôi khi mình không có phân biệt được giữa một bên là tự nguyện đúng không? Và bên kia là tự do.
Đấy, cái chốt đây là tự nguyện và tự do.
Đấy,
sự phân biệt. Một người nào đó có thể ước muốn rất mạnh mẽ một điều gì đó rất là xấu. Hoặc là do một cái đam mê nào đó không thể cưỡng lại được.
Dữ dội luôn.
Đấy, hoặc là bởi người ấy đã được dạy như vậy trong cái nền giáo dục gọi là rất là tệ.
Cho nên trong trường hợp như vậy, những người đó hỏi họ có tự nguyện không? Ở tự nguyện chứ, đâu ai ép họ mê mấy chuyện đó đâu, đúng không? Nhưng mà mình hỏi họ có tự do không? Chưa chắc nha. Bởi vì sao? Bởi vì đúng là họ tự nguyện, nghĩa là không có mâu thuẫn với xu hướng của ý chí. Họ muốn như vậy, nhưng đó không phải là tự do, bởi vì hầu như người đó không thể không chọn cái điều xấu ấy.
Đó là bởi vì cái tự do này nó đặt trong một cái điều kiện sống.
Đấy.
Nghĩa là trong cái điều kiện sống như vậy á, người ta không có một cái chọn lựa nào khác. Gọi là một cái sự tự do bị cưỡng ép,
bị điều kiện hóa luôn.
Đấy, chính xác, điều kiện hóa.
Ví dụ như là cái người nghiện ma túy, người ta hay gọi trên mạng là mai thúy đó. Thì nghiện á, thì mình nghĩ tôi tự do, tôi có tiền thì tôi đi mua ma túy. Ví dụ vậy, nói vậy thì tự do đâu ai ép đâu, nhưng mà thật ra là họ đang bị lệ thuộc vào cái ma túy đó. Ma túy nó làm chủ họ chứ không phải là họ làm chủ ma túy.
Một cái sự nghiện, một cái sự đam mê mà không cưỡng lại được.
Bất kỳ cái nghiện nào cũng vậy luôn. Mình bị cái cơn nghiện nó làm chủ của mình.
Đấy. Ví dụ nhá, khi mà một người mà người ta muốn sử dụng ma túy, đấy, thì cái anh này anh sẽ làm hết sức có thể để có được cái ma túy đó.
Đúng rồi.
Bởi vì đang cần mà,
đang cần,
đang nghiện lên cơn rồi. Thì nhưng mà ấy, anh ta đã bị một cái áp lực cưỡng bách. Một cái áp lực cưỡng bách mà cực kỳ mạnh mẽ đến nỗi mà không có thể làm một quyết định khác hơn được. Bằng mọi giá là phải có ma túy ngay bây giờ.
Đấy, cho nên tự nguyện là tự nguyện nhưng mà không có tự do, là nô lệ rồi. Và thật là vô nghĩa khi mà nói là hãy để anh tự do lựa chọn. Bởi lẽ thật ra là gì? Anh ta, cái người mà cậu vừa kể đó, thật ra đó là anh ta không có thể lựa chọn đâu, đó, cho nên không có tự do. Đó. Và càng lao vào ma túy như vậy, anh ta càng gia tăng nghiện ngập, càng trở thành kẻ nô lệ.
Và những người nghiện như vậy thì thực sự là cần sự giúp đỡ của một người khác, cần một cái tiến trình giáo dục tiệm tiến.
Đấy, hết số 273. Số này Đức Thánh Cha có một cái phân biệt hay mà chúng ta cần nhắc lại một lần nữa thôi, là giữa tự nguyện và tự do.
Trong hai cái đó thì cái nào quý hơn?
Chắc chắn là tự do quý hơn rồi không? Bởi vì khi mà tự do phân biệt được điều tốt và điều xấu thì mình có khả năng chọn cái điều tốt. Tự do đây là tự do chọn điều tốt.
Cái tự do thật sự theo đúng cái định nghĩa của nó ấy, không phải là tự do để chọn điều xấu hay điều tốt.
Đấy.
Mà cái tự do thực sự ấy, là cái tự do để chọn điều tốt.
Đấy, không phải là muốn làm gì làm.
Mà chỉ trong cái điều tốt á, thì mình mới cảm thấy mình là người tự do thôi.
Wow, ông nói câu ông có tự do không?
Tự do á?
Ai ép không?
Tự nguyện luôn.
Ủa chứ không phải đọc kịch bản hả? Không, kịch bản ghi không?
Có
ghi hả?
Không có. Cái này là
tự do, vừa tự nguyện và vừa tự do đó, đó. Không ai ép cả đó.
Kinh nghiệm cá nhân.
Đấy. Vậy nên á, học cách sử dụng tự do là cũng là một vấn đề
cực kỳ là khẩn thiết, một câu hỏi cực kỳ lớn.
Cho nên không ai có thể nói mình là hoàn toàn tự do được, đúng không? Thế nào cũng có một chút chút gì đó lệ thuộc đó. Không cái này thì cũng cái khác.
Đúng rồi. Và bất chấp lứa tuổi, nghĩa là từ người nhỏ đến người lớn, là nam hay nữ, là độc thân hay là gia đình, đấy, tất cả đều có một cái sự lệ thuộc nào đó.
Thôi giờ sẵn rồi tôi đấm ngực luôn nha, tôi xưng tội với cậu nha, mà có được xưng tội vậy không hay là phải xóa đi?
Không, cứ xưng đi.
Được hả? Nhưng cậu đó được giải tội đâu đúng không?
Cái này là xưng tội công khai.
À, xưng tội công khai. Thì xin xưng tội công khai là tớ cũng là kẻ nghiện ấy, phải không?
Nghiện gì?
Nghiện kem. Trời ơi, chỉ còn có kem thôi là ông giám đốc đài ông bảo đọc bao nhiêu số giáo hướng vui là đọc hết luôn. Trời. Mà không có kem hỡi là đọc một số thôi, cũng uể oải nữa.
Trời. Bây giờ tôi hiểu là sau một cái lệ thuộc nó là cả một câu chuyện đằng sau.
Đấy rồi, mà phải riêng tôi đâu, 10 người ở Roma này 9 người nghiện kem rồi. Ông nguyên câu lạc bộ hội nghiện kem á.
Cái này là ông đang đặt mình vào hoàn cảnh người khác đúng không?
Đó. Suy bụng ta ra bụng người ha. Thôi bây giờ thì nãy giờ chúng ta đọc dài rồi đó. Bây giờ cậu có tự do để kết thúc cái bài này ở đây không?
Trời ơi, tớ hoàn toàn tự do mà thậm chí còn tự nguyện nữa.
Rồi, vậy thì chúng tôi xin kết thúc bài hôm nay ở đây để cho quý vị được tự do.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi. Cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mai. Từng ngày từng giờ đừng khất hẹn hay bỏ qua, đừng kẹt cửa, đừng chần chờ. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tầm tay. Từng ngày từng giờ đừng đắm chìm trong viễn vông, vì đời người chỉ là thoáng qua như mây bay. Dù là lời thì thầm vùng về hối lỗi bên tai cha, dù là sự tình cờ mà trong giây phút ngước trông cha, hay một vươn tới một khao khát một tin thác, hay một yêu mến một khiêm tốn lời xin vâng. Giờ đừng đứng chờ theo nắng mưa, hoa vào đời, hoa cùng trời. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên. Từng ngày từng giờ đừng chối từ sông thiết tha, để đời mình trở thành niềm vui cho anh. Chỉ là một lời nguyện cầu ngắn ngủi cho anh em, dù chỉ là đồng bạc nhỏ nhoi trong túi lúc chia sang, hay một băng bó một an ủi một gặp gỡ, hay một nâng đỡ một chung bước cùng anh em. Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tâm.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Mà từ từ đã, lúc nãy còn nói lần tới, nhưng mà lần tới là khi nào? Tôi nhớ là lúc nãy trước khi thu cậu có nói cái điều gì đó với tớ đúng không?
Thật ra thì tớ cũng muốn nói, nhưng mà đến cái giờ phút này cảm thấy không có nỡ.
Ủa gì không nỡ, gì nghe giống như đang sắp chia tay chia chân nhiều vậy không?
Trời ơi, ngoài kia cũng thế không? Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu.
Ủa thì có liên quan gì đến câu hỏi của tôi là lần tới thu là lần nào?
Ơi, Phượng là báo hiệu mùa gì à?
Hỏi gì cũng hỏi. Phượng báo hiệu mùa hoa phượng nở.
Trời ơi. Phượng là báo hiệu mùa hè. Đúng không? Đấy. Trong cái mùa hè này thì ông có chương trình gì?
Chương trình của tôi nói ông làm gì? Tôi chỉ cần biết á, là mùa hè này Trần Đỉnh và anh Huy mỗi người một phương. Nghĩa là tôi và ông sắp tới là ở hai đầu nỗi nhớ rồi. Ở hai đầu nỗi nhớ, anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn.
Đúng
không? Ngồi cạnh nhau đây đọc giáo huấn vui được không ơi?
Vậy để chốt lại một điều đó là chúng ta phải tạm xa giáo huấn vui trong mấy tháng hè đúng không?
Đúng rồi. Mà nhớ là tạm xa thôi nha, chứ không phải xa hoài rồi nha ông. Ông đừng tưởng là tôi buông tha cho ông không có tự do sớm rồi đâu. Sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những kỳ tiếp theo của Tổng huấn Amoris Laetitia,
niềm vui của tình yêu. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau mùa hè trong chương trình Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.